Chương 560, Tát San Vương triều tận thế, chương 560, Tát San Vương triều tận thế. Mà tại đại tùy cử hành công trình viện khảo hạch thời điểm, giờ phút này Tát San Vương triều đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại Thái Tây Phong trên cổng thành, Tát San quốc vương mắt nhìn ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân địch đường quân, sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Tại phái ra sứ giả không lâu sau đó, đường quân chính là binh lâm thành hạ, đối với Thái Tây Phong không ngừng phát động thế công. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, Tát San Vương triều quân coi giữ, đem hết toàn lực chặn đường quân tiến công. Thật là theo thời gian chuyển rời, quân coi giữ tổn thất càng phát ra thảm trọng, thể lực của bọn họ cùng tinh lực đều đang không ngừng hạ xuống, đối mặt cái này như lang như hổ đường quân, đã là ở vào tuyệt đối hạ phong. Thời gian dài chiến đấu, nhường Thái Tây Phong tường thành biến cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi, hoàn toàn nhìn không ra, đây là một cái mạnh đại vương triều đô thành. Bây giờ Tát San Vương triều đã lảo đảo muốn ngã, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị đường quân cho hủy diệt. Đối mặt như thế thế cục, Tát San quốc vương không thể làm gì, cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Hắn đã phái ra sứ giả hướng đại tùy cầu viện, có thể hắn biết, bây giờ Tát San Vương triều chỉ sợ đợi không được viện quân đã tới. Bởi vì bọn hắn hiện tại đang gặp phải áp lực trước đó chưa từng có. Coi như sứ giả ngày đêm kiêm trình, không ngừng nghỉ chút nào đổi tới đại tùy, đồng thời thành công thỉnh cầu đại tùy xuất binh trợ giúp, mong muốn đến Thái Tây Phong, cũng cần hao phí thời gian dài. Đó căn bản không có khả năng kịp thời đổi tới. Có lẽ chờ tùy quân đến Thái Tây Phong thời điểm, nơi này đã trở thành một vùng phế tích, Tát San Vương triều cũng đã trở thành lịch sử vết tích, từ đây không còn tồn tại. Giờ phút này Tát San quốc vương cắn chặt răng, hắn có chút phẫn nộ nói: "Vì cái gì đường quân muốn đối ta Tát San Vương triều ra tay? Rõ ràng ta Tát San Vương triều cũng không từng trêu chọc bọn hắn, nhưng bọn hắn lại muốn như vậy làm, đem ta Tát San Vương triều đưa vào chỗ chết." Tát San quốc vương là thật không có cam lòng. Hắn hận không thể xuất lĩnh dưới trướng binh mã giết ra ngoài thành, cùng đường quân quyết nhất tử chiến, nhường những quân địch này minh bạch, Tát San quốc vương tuyệt không phải không chịu nổi một kích, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm. Nhưng tỉnh táo lại, hắn cuối cùng không có dạng này lá gan. Bởi vì liên tiếp đại chiến, đã để hắn đầy đủ ý thức được đường quân chỗ kinh khủng. Cũng khó trách trước đó, Tát San Vương triều mấy lần tổ chức đại quân, mong muốn ngăn cản đường quân thế công, đều là không công mà lui, đồng thời tổn binh hao tướng. Mới có thể nhường đường quân nhất cổ tác khí giết tới Thái Tây Phong bên ngoài. Mà tại Tát San quốc vương bên cạnh những đại thần kia, đang nghe lời nói này về sau, cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn hắn giống nhau mỏi mệt, vẻ mặt lộ ra đến vô cùng tiểu tụy. Bởi vì mấy ngày qua đến, bọn hắn đều cùng Tát San quốc vương cùng một chỗ, thủ vững tại cái này trên cổng thành. Hy vọng cổ vũ ở đây tướng sĩ, đem hết toàn lực tiếp tục ngăn cản đường quân tiến công, tận khả năng kéo dài thời gian. Bởi vì hiện nay, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, bằng vào Tát San vương triều lực lượng, căn bản là không có cách cùng cái này địch nhân cường đại chống lại. Rõ ràng cái này đại đường lập quốc còn không đến bao lâu, có thể thực lực của bọn hắn vì sao như thế cường hãn, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Có lẽ mong muốn chiến thắng bọn hắn, cũng chỉ có thể mượn nhờ đại tùy lực. Nhưng là đại tùy viện quân muốn tới khi nào khả năng đến, không có người nào có thể cho ra một cái đáp án xác thực. Lại hoặc là, đó căn bản là bọn hắn si tâm vọng tưởng, là đợi không được kết quả. Tại cách đó không xa, một gã chém giết đẫm máu chiến tướng đi vào Tát San quốc vương trước mặt, hắn trịnh trọng việc hành lễ nói: "Đại vương không cần phải lo lắng, chỉ cần có mặt tướng cùng trong thành tướng sĩ tại, tuyệt đối sẽ không nhường đường quân tùy tiện đem Thái Tây Phong cầm xuống. Bọn hắn mong muốn hủy diệt ta Tát San vương triều, liền theo mặt tướng trên thi thể đạp đi qua đi." Không thể không nói, tên này chiến tướng đối Tát San quốc vương đúng là trung thành tuyệt đối, hắn vô cùng kiên định biểu lộ thái độ của mình. Cho dù đường quân chiến lực cường hãn, hắn cũng biết đem hết toàn lực thủ vương thành trì, chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Nghe được lời ấy, Tát San quốc vương một trận trầm mặc, trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tự nhiên biết, ở đây tướng sĩ cũng không có làm gì sai, bọn hắn đã dốc hết toàn lực, mong muốn ngăn cản đường quân tiến công, chỉ là chuyện này quá khó khăn. Cũng không phải là Tát San Vương triều quân đội quá yếu, mà là tên địch nhân này quá mức cường đại. Phải biết, Tát San Vương triều thật là xung quanh bá chủ, bọn hắn cho dù đối mặt bái chiêm đình đế quốc, cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị một cái vừa thành lập không lâu quốc gia dồn đến tuyệt cảnh, tin tức này truyền đi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Nhưng mặc kệ những người khác tin tưởng hay không, đây đều là hiện thực, Tát San Vương triều đã đến bên bờ vực, có thể hay không tiếp tục kéo dài tiếp, liền phải nhìn vận khí của bọn hắn. Bất quá, tên này chiến tướng lời nói, chung quy là khiến Tát San quốc vương lấy dũng khí, hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, tiếp lấy nhìn về phía ở đây chúng tướng sĩ, trầm giọng nói rằng: "Chư vị, bây giờ ta Tát San Vương triều đã tới gần tuyệt cảnh, cho dù chúng ta không cách nào ngăn cản đường quân tiến công, cũng không phải chư vị trách nhiệm. Kế tiếp, bản vương hội cùng chư vị đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ thủ vững Thái Tây Phong, chỉ cần chúng ta kiên thủ thời gian đầy đủ dài, liền có khả năng đợi đến viện quân. Xa như vậy tại phương Đông đại tùy, thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, sẽ so hiện nay đại đường càng thêm mạnh mẽ, chỉ cần bọn hắn bằng lòng xuất binh, ta Tát San Vương triều nhất định có thể chuyển nguy thành an." Bởi vì sứ giả chưa trở về duyên cớ, Tát San quốc vương tự nhiên không biết rõ, Mã Triển nói lên điều kiện đến cùng có nhiều hà khắc. Ngược lại lấy thế cục hôm nay, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, đến cổ vũ sĩ khí. Nếu là hắn không cho thấy thái độ, đợi đến quân coi giữ đấu trí tán loạn, bọn hắn căn bản không có kiên trì nổi khả năng. Có thể nói, Tát San quốc vương làm như vậy, chính là vì đọ sức một chút hy vọng sống. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, không có người nào có thể xác định. Quả nhiên, tại Tát San quốc vương mở miệng về sau, ở đây chúng tướng sĩ ánh mắt dần dần biến kiên định xuống tới. Dù là khí tức của bọn hắn cũng không tính cường đại, bởi vì thời gian dài chiến đấu lộ ra mọi mệt, nhưng tại lúc này, bọn hắn vẫn như cũng là cao giọng đáp lại nói: "Tát San Vương triều tất thắng." Đã từng Tát San Vương triều, đã từng đối ngoại dụng binh xâm chiếm những cái kia tiểu quốc, bọn hắn nhìn xem tiểu quốc thần phục tại Tát San Vương triều trước mặt, là từ đáy lòng cảm giác được tự hào. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng đứng trước dạng này tuyệt cảnh. Loại này phong thủy luân chuyển cảm giác, thật đúng là làm cho người khó mà tiếp nhận. Cảm nhận được chúng tướng sĩ dần dần khôi phục đấu trí, Tát San quốc vương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại cũng không có đường lui, hắn đi vào trên tường thành, nhìn về phía ngoài thành đường quân. Cũng chính là giờ phút này, sắc mặt của hắn chợt vì chi đại biến, bởi vì hắn phát hiện không biết rõ từ lúc nào, ngoài thành quân địch vậy mà bắt đầu tiến công. Hơn nữa lần này thế công, hiển nhiên so trước đó càng thêm mãnh liệt, đường quân đây là muốn làm gì? Tát San quốc vương có chút luống cuống, hắn ý thức được ngoài thành đường quân cũng không phải là nói đùa, bọn hắn là muốn nhân cơ hội này, một lần hành động đem Thái Tây Phong thành cầm xuống. Nếu như trong thành quân coi giữ không cách nào ngăn trở, chỉ sợ không lâu sau đó, chính là Tát San vương triều tận thế. Chương 561, diệt quốc, chương 561, diệt quốc. Đường quân bên trong, Lý Thế Dân tại đại quân phía trước, hắn nhìn xem đã rách nát không chịu nổi phương Tây Phong Trần vẻ mặt lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Những ngày này, Lý Thế Dân cũng không từng thư giãn, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là đem phía trước tòa thành trì này cầm xuống. Tát San vương triều chính là chúa tể một phương, là một cái cường đại quốc gia, nhưng là bây giờ đại đường thực lực so Tát San vương triều cường hắn hơn. Lý Thế Dân lại tới đây, chính là vì khuyết trương đại đường thực lực, chỉ có nhường đại đường cương vực biến càng rộng lớn hơn, có nhiều hơn nhân khẩu. Chỉ có thực lực không ngừng tăng trưởng, đại đường khả năng tại một ngày kia, cùng đại tùy đối kháng bên trong lấy được ưu thế. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể báo thù rửa hận, giết trở lại Trung Nguyên, lấy được thắng lợi cuối cùng. Mặc kệ cái mục tiêu này có nhiều khó khăn, phải chăng có thể đạt thành, bọn hắn đều phải đem hết toàn lực nếm thử. Mà giờ khắc này, Lý Thế Dân biết chiến đấu thắng lợi liền tại phía trước. Hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội này, lấy được thành công sau cùng, không cho quân địch cơ hội thở dốc. Tòa thành trì này đã không cách nào ngăn cản đại đường tiến công. Trải qua thời gian dài tiêu hao, quân coi dự đã tinh bị lực tẫn, liền coi như bọn họ tạm thời lấy dũng khí, cũng không cải biến được kết quả sau cùng. Cứ như vậy, Lý Thế Dân nhìn về phía Ngũ Vân Triệu cùng Lý Nguyên Bá ngạo nhân, hắn trịnh trọng việc nói: "Nguyên Bá, Mây Triệu tướng quân, chuyện kế tiếp liền xin nhờ hai vị. Những ngày này, quân ta không ngừng tiến công Thái Tây Phong Thành, tiêu hao quân địch lực lượng, hiện nay quân địch sĩ khí đã rơi xuống đáy cốc. Chúng ta không cần tiếp tục trì hoãn, liền tóm lấy cơ hội này, đem hoàn toàn cầm xuống a, trận chiến đấu này thắng lợi tất nhiên, không sai thuộc về ta đại đường tất thắng." Theo Lý Thế Dân một tiếng hô to, tại hắn phía trước Ngũ Vân Triệu không có chút gì do dự, lúc này chắp tay nói rằng: "Điện hạ yên tâm, trận chiến này có Triệu Vương điện hạ cùng mặt sẽ ra tay, định cầm dễ như trở bàn tay." Hiển nhiên Ngũ Vân Triệu đối Lý Nguyên Bá cùng thực lực của mình vẫn là rất có lòng tin. Mặc dù lực chiến đấu của hắn không cách nào cùng Lý Nguyên Bá đánh đồng, nhưng thiên hạ này lại có bao nhiêu Lý Nguyên Bá đâu? Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, Tát San Vương Triệu tự nhiên có người có thể cùng Ngũ Vân Triệu đánh đồng, dạng này một cái bá chủ cấp bậc đại quốc, làm sao có thể tất cả đều là đám hỗ hợp? Chỉ có điều, những cái kia manh tướng sớm đã chết ở Lý Nguyên Bá trong tay, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, tại Lý Nguyên Bá song truy phía dưới, vẫn là không có lực phản kháng chút nào, bị tùy tiện nghiền ép. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể chính diện chống lại Lý Nguyên Bá cũng chỉ có một người mà thôi, cái kia chính là Mã Triển. Bây giờ Mã Triển ở xa đại tùy, Tát San Vương triều kết cục đã được quyết định từ lâu. Nguyên nhân chính là như thế, Ngũ Vân Triệu mới sẽ có vẻ tự tin như vậy. Tát San Vương triều chân chính đại tướng vẫn lạc hầu như không còn, những người còn lại căn bản là không có cách cùng Ngũ Vân Triệu địch nổi, bây giờ hắn cùng Lý Nguyên Bá đồng thời lãnh binh công thành, tự nhiên là tình thế bắt buộc. Không có chậm trễ thời gian, Ngũ Vân Triệu cùng Lý Nguyên Bá lập tức khai thác hành động, mỗi người bọn họ xuất lĩnh một chi binh mã, theo hai cái phương hướng hướng phía Thái Tây Phong thành phát động tiến công. Có lẽ trong khoảng thời gian này, trong thành quân coi giữ cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc, Lý Thế Dân căn bản cũng không có phát động toàn diện tiến công, hắn vẫn luôn đang tiêu hao quân coi giữ lực lượng, tìm kiếm tốt hơn phá địch cơ hội. Mà bây giờ, chính là Lý Thế Dân chờ đợi phá thành cơ hội tốt. Đường quân thôi động thang mây chờ khí giới công thành, nhanh chóng hướng phía Thái Tây Phong thành tới gần. Theo đường quân tới gần, loại kia cảm giác gáp bách liền tựa như mây đen ép thành đồng dạng, làm cho người không thở nổi. Tại trên cổng thành, Tát San quốc vương lớn tiếng la lên: "Quân địch muốn công thành, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được." Một đám tướng sĩ có chút luống cuống tay chân, đi tới trên cổng thành, trong tay bọn họ cầm binh khí, có chút sợ hãi nhìn về phía ngoài thành quân địch. Nếu như Tát San vương triều coi là thật có lực đánh một trận, cũng không đến nỗi bị buộc tới cái loại này hoàn cảnh, bọn hắn bị vây ở Thái Tây Phong trong thành, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Liền đã định trước bọn hắn kết cục sau cùng. Đường quân khoảng cách càng ngày càng gần, có thang mây đã khoác lên trên tường thành, quân coi giữ cũng là đem hết toàn lực, đem còn thừa không có mấy thủ thành khí giới, toàn bộ ném xuống. Hy vọng dùng cái này kéo dài thời gian, ngăn trở đường quân tấn công mạnh. Nhưng bọn hắn cũng không biết rõ, một trận chiến này cùng trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào cũng không giống nhau, đường quân đấu trí là mãnh liệt như vậy, bọn hắn tại hai vị đại tướng xuất lĩnh phía dưới thẳng tiến không lùi. Những này tướng sĩ trong lòng chỉ có đối thắng lợi khát vọng, không có nửa phần không quả quyết. Những này tướng sĩ đều là đi theo Lý Uyên, từ Trung Nguyên chi địa tới đây bách chiến tinh nhuệ. Lực chiến đấu của bọn hắn tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Như thế chênh lệch cách xa chiến đấu, dù là quân coi giữ đã làm được cực hạn, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn tại hoàn toàn thế yếu dưới tình huống, cũng không có tùy tiện tan tác, mà là ương ngạnh chống tự lại chỉ có thể nhìn quân địch càng ngày càng gần, có sĩ tốt theo thang mây leo lên mà đến. Đồng thời dạng này thế công, là theo hai cái phương hướng khởi xướng, khiến quân coi giữ được cái này mất cái khác, giật gấu va vai. Chiến trường đã hoàn toàn loạn, loại kia cảm giác tuyệt vọng, khiến Tát San quốc vương bất an ngồi ngay đó. Hắn tiếp tục xem chiến trường, hy vọng lấy có kỳ tích xảy ra. Nhưng cái này cũng không hề là ảo tưởng, càng không phải là chuyện cổ tích, hắn có thể nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng. Có đường quân theo thang mây xông lên thành miệng, có quân coi giữ thụ thương ngã xuống, bọn hắn thống khổ rẽ rủa cùng kêu rên. Tại Tát San quốc vương bên cạnh đại thần, chật vật nhắm mắt lại, bọn hắn dường như nhìn thấy Tát San vương triều tương lai. Rốt cục, có người mở miệng nói ra: "Đại vương, chỉ sợ Thái Tây Phong thành liền phải thủ không được, chúng ta mau bỏ đi lui a. Rút lui. Tát San quốc vương một trận trầm mặc, hắn lại làm sao không muốn rời đi đâu, chỉ là thế cục hôm nay, hắn căn bản cũng không có cơ hội phá vòng đây. Nếu như Tát San vương triều hủy diệt, coi như hắn còn sống lại có ý nghĩa gì, cái này quả nhiên là buồn cười đến cực điểm chuyện. Chúng ta đi không được. Tát San quốc vương nói như vậy. Sau đó, bọn hắn chính là trông thấy, nguyên bản còn tại miễn cưỡng chống cự quân coi giữ, đột nhiên tán loạn. Có một gã đường quân đại tướng, cầm trong tay trượng tám sáng ngân xả mâu súng giết đến, xung quanh tướng sĩ bị hắn toàn bộ đánh bại, hắn uy thế phi phàm, cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Sau đó, tên này địch tướng không ngừng hướng phía Tát San quốc vương tới gần, mạnh mẽ giết ra một đường máu. Mấu chốt nhất là, tại hắn phía sau là càng nhiều đường quân, bọn hắn nhất cổ tác khí, hoàn toàn đánh tan quân coi giữ phòng tuyến. Thủ vững nhiều ngày Tát San vương triều quân coi giữ, rốt cục tại lúc này tới cực hạn, trong lòng bọn họ còn sót lại đấu trí, cũng đều biến thành sợ hãi, bọn hắn thay đổi phương hướng, chạy tứ tán ra. Thậm chí không có người lo lắng Tát San quốc vương. Không có quá khứ bao lâu, tên này đường quân đại tướng đã đi tới Tát San quốc vương trước mặt. Nhìn xem trên cổng thành hỗn loạn cảnh tượng, Tát San quốc vương một hồi hoảng hốt, hắn ý thức được một cái hắn không muốn tiếp nhận hiện thực. Tát San vương triều kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Cũng chính là lúc này, Tát San quốc vương đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn thẳng phía trước Ngũ Vân Triệu, dùng Tát San vương triều ngôn ngữ, khẽ quát một tiếng nói: "Ta chính là Tát San vương triều chi chủ." Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp đụng ở bên cạnh một gã sĩ tốt mũi thương phía trên, tốc độ cực nhanh, ngay cả Ngũ Vân Triệu đều chưa từng kịp phản ứng. Chương 562, Tát San vương triều không có, chương 562, Tát San vương triều không có. Thái Tây Phong thành thành cửa bị mở ra, Lý Thế Dân xuất lĩnh dưới trướng đại quân tiến vào thành trong ao. Tại Tát San quốc vương tự hành kết thúc sau, trong thành quân coi giữ cùng Tát San vương triều chúng đại thần, phần lớn đều lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn cuối cùng không có Tát San quốc vương như thế quyết tâm cùng quả quyết. Nếu có hy vọng sống sót, lại có ai bằng lòng chết ở chỗ này? Nhìn xem những này nằm rạp trên mặt đất tù binh, Lý Thế Dân vẻ mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Rời đi đánh nát về sau, là hắn biết mình tuyệt đối không thể đắc chí. Trừ phi một ngày kia, hắn làm thật có thể xuất lĩnh đại quân giết trở lại Trung Nguyên, bằng không mà nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ hủy diệt Tát San vương triều cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau hắn việc cần phải làm còn có rất nhiều. Có lẽ bây giờ Đại Đường thực lực đã rất cường đại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Đại Đường liền có thể cùng Đại Tùy địa vị ngang nhau. Cái này thực lực của đối thủ xa so với địch nhân khác cường hắn hơn, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Nếu như ở thời điểm này Lý Thế Dân gan dám xem thường, đến lúc đó bọn hắn chắc chắn vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chính như ban đầu ở Hà Bắc chi địa, Lý Thế Dân thiết trí cả bẫy, mong muốn mai phục Mã Triển, nhưng cuối cùng lại bị Mã Triển phương pháp trái ngược, đến mức tổn binh hao tướng, bị bại đè xuống bôi. Kinh nghiệm nhiều chàng như vậy lại chiến, Lý Thế Dân đã khắc sâu ý thức được Mã Triển kinh khủng. Cho dù Lý Nguyên Bá Thiên Phú dị bẩm, trời sinh thần lực, thật là tại Mã Triển trước mặt, như cũng không phải là đối thủ, trong đó chênh lệch rõ ràng. Mong muốn chiến thắng tên địch nhân này, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị càng kỹ hơn, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, mà không phải phớt lờ, lơ là sơ suất. Không có trì hoãn quá lâu, Lý Thế Dân vẫy vẫy tay nói rằng: "Truyền lệnh xuống, chúng tướng sĩ vào thành về sau, không thể đốt giết cướp giật, tổn thương bách tính, nếu có người dám can đảm trái lệnh mà đi, lập tức quân pháp xử trí." Lý Thế Dân lại tới đây, là vì trưởng khống mảnh đất này, là đại đường khai cương quách thổ, tăng trưởng thực lực, mà không phải giống thổ phỉ đồng dạng đốt giết cướp giật, đoạt một đợt liền đi. Nghe được Lý Thế Dân chi ngôn, Ngũ Vân Triệu lúc này chắp tay xưng là. Đồng thời, mặc dù Lý Thế Dân lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, nhưng đây cũng không có nghĩa là chiến đấu hoàn toàn kết thúc, kế tiếp hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Bởi vì Tát San vương triều cũng không phải là những cái kia tiểu quốc, nó cương vực vô cùng bao la, coi như cầm xuống Tát San vương triều đô thành, mong muốn đem Tát San vương triều cương vực hoàn toàn chiếm thành của mình, còn có một đoạn đường muốn đi. Nhưng là, lấy đại đường tinh nhuệ triển hiện ra thực lực, còn lại tàn binh bại tướng, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, đơn giản là lại hao phí một chút thời gian mà thôi. Tát San vương triều sứ giả, rời đi Đại Hưng thành về sau, chính là một đường ra roi thúc ngựa, vội vàng mà đến. Hắn biết thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh đem Đại Tùy trả lời chắc chắn mang về Tát San vương triều, duy có chiếm được tin tức xác thực, Đại Tùy mới sẽ xuất binh trợ giúp. Đến lúc đó, Tát San vương triều khả năng chuyển nguy thành an, dù là trả một cái giá thật là lớn, tối thiểu nhất còn có một chút hy vọng sống. Giờ phút này sứ giả cũng không có ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến, Tát San vương triều tại đại đường trước mặt, lại là không chịu được như thế một kích. Dù là tại đô thành bên trong, có đại lượng binh mã phòng thủ, lại như cũng không cách nào ngăn cản đường quân thế công. Hắn giờ phút này còn vô cùng chờ mong, đem tin tức mang về đô thành, Tát San vương triều nghịch thiên cải mệnh cảnh tượng. Rốt cục, tại thời gian dài buôn ba phía dưới, sứ giả đã tiến vào Tát San vương triều cảnh nội. Cảm thụ được xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, sứ giả như chút được gánh nặng, an tâm không ít. Dọc theo con đường này hắn vô cùng mỏi mệt, nhưng hắn như cũng không có dừng bước lại, bởi vì hắn biết mình trên thân gánh vác trách nhiệm, là quan hệ tới Tát San vương triều tồn vong. Cũng chính là ở thời điểm này, sứ giả bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, hắn trên đường thấy được chạy tứ tán binh lính cùng bách tính, trên mặt không khỏi hiện vẻ nghi hoặc. Tại hắn xuất phát thời điểm, đại đường quân đội cũng không có giết ở đây, nhưng bây giờ lại có nhiều như vậy hội binh cùng lưu dân xuất hiện nơi này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này hiển nhiên không quá bình thường. Sứ giả nhìn về phía đám người, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, tiếp lấy tự lẩm bẩm: vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy hội binh? Chẳng lẽ là đại đường binh mã đã giết tới nơi này sao? Kia đô thành tình huống như thế nào? Đại vương bọn hắn thì thế nào? Tại ý nghĩ này hiện trong ngay mắt, sứ giả lập tức lo lắng, hắn ý thức được tình huống không đúng, nội tâm cũng là biến càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đại đường binh mã không được, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ đến, đại đường lại có thể cường đại đến loại trình độ này, tùy tiện liền đem Thái Tây Phong thành cầm xuống. không dám chế lại thời gian, mang theo đầy ngập nghi hoặc cùng lo lắng, sứ giả lập tức hạ lệnh, để cho người ta đem những này hội binh mang đi qua, hắn nhất định phải thật tốt hỏi một chút, là xảy ra biến cố gì? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện nơi này? Nội tâm của hắn cũng cầu nguyện, hy vọng kết quả xấu nhất không có xảy ra, tất cả chỉ là hồ tư loạn tưởng của hắn mà thôi. Chỉ một lúc sau, mấy tên sĩ tốt liền được đưa tới sứ giả trước mặt, sứ giả phun ra một ngụm trọc khí, điều chỉnh tâm tình của mình, vừa rồi mở miệng nói ra: "Các ngươi là nơi nào binh mã? Vì sao lại xuất hiện nơi này? Chẳng lẽ là Đại Đường đại quân đã giết tới nơi này sao?" Những này hội binh nhìn xem phong trần mệt mỏi sứ giả, mặc dù không biết rõ hắn cụ thể thân phận, lại cũng không dám che che lấp lấp, chính là đàng hoàng nói rằng: "Đại nhân nói không sai, chính là Đường quân đã giết tới ta Tát San Vương triều biên cảnh, chúng ta ngăn không được Đường quân thế công, chỉ có thể chạy ra thành trì." Đạt được sĩ tốt trả lời khẳng định, sứ giả trong lòng giật mình, nếu như Đường quân đã giết tới nơi này, kia Tát San Vương triều chẳng phải là đã đến cùng đổ mặt lộ. Cái này khiến hắn vô cùng lo lắng hỏi: "Kia Thái Tây phong thành đâu, hiện tại tình huống thế nào?" Nghe được vấn đề này, kia sĩ tốt cũng là đầy mặt vẻ tuyệt vọng, trong mắt mang theo sợ hãi nói rằng: "Đại nhân, Thái Tây phong thành sớm đã bị Đường quân cho công phá, đại vương xuất linh thành bên trong tướng sĩ cùng Đường quân tử chiến, cuối cùng chiến tử xa trường. Bây giờ bên ngoài lưu truyền tin tức, tự nhiên cùng tình huống chân thật có điều khác biệt. Nhưng những này đều không quan trọng, bởi vì sứ giả đã nghe được mấu chốt nhất tin tức. Cái kia chính là Thái Tây phong thành đã bị Đường quân công phá, bao quát Tát San quốc vương cũng chiến tử tại chỗ. Cái này to lớn tin dữ, giống như thiên lôi đồng dạng, nhường sứ giả đầu trong nháy mắt một đoàn đầy rối, hắn thất tha thất thể, cơ hồ đứng thẳng không được, trong hoảng hốt một câu đều nói không nên lời. Hắn còn nhớ rõ tại chính mình rời đi thời điểm, cùng Tát San quốc vương lời thề son sắt cam đoan, chính mình nhất định sẽ mang về Đại Tùy Việt quân, cải biến thế cục hôm nay. Nhưng là bây giờ hắn thật vất vả mới gấp trở về, chưa nhìn thấy Tát San quốc vương, lại đạt được tin dữ. Vừa mới qua đi bao lâu, Tát San vương triều vậy mà diệt vong. Tin tức này thật sự là quá hoang đường, thật sự là quá buồn cười. Sứ giả khó mà tiếp nhận, cũng không nguyện ý đối mặt hiện thực này. Không có Tát San quốc vương, hắn đã không biết mình kế tiếp nên làm như thế nào. Chương 563, nhất định phải báo thủ, chương 563, nhất định phải báo thủ. Xung quanh mọi người thấy sứ giả không ngừng biến hóa biểu lộ, đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đều là Tát San vương triều một viên, bây giờ Tát San vương triều hủy diệt, đối với người nào mà nói đều là lôi đình đả kích. Có thể sự thật chính là như thế, mặc kệ bọn hắn nghĩ thế nào, cũng đều không cải biến được chuyện này. Dạng này trầm mặc, cũng không biết kéo dài bao lâu, sứ giả rốt cục lấy lại tinh thần, mặc dù hắn vẫn như cũ có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, nhưng trên mặt biểu lộ lại dần dần có biến hóa. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, vô cùng phẫn nộ, cũng có thể nói là cuồng loạn giống như hô: "Đáng chết Đại Đường, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt, để các ngươi đối mặt cùng ta Tát San vương triều kết cục giống nhau." Giờ phút này sứ giả đã không có lựa chọn nào khác. Theo Tát San vương triều hủy diệt, hắn không còn có cùng Đại Tùy chỗ để đàm phán. Nhưng ý nghĩ của hắn không có thay đổi, đã Tát San quốc vương đều đã chết, vậy hắn cần gì phải xoắn xuýt? Chỉ cần có thể hoàn thành báo thù, có thể làm cho Đại Đường trả giá đắt, cho dù nhường hắn dùng tính mệnh đến trao đổi, hắn cũng sẽ không tiếc. Chính mình sinh tồn mấy chục năm quốc gia, tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, trùng kích như thế thật sự là quá lớn, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Có thể nói, báo thù rửa hận là sứ giả trong lòng nhất trực quan suy nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì sứ giả đi qua Đại Tùy, hắn kiến thức đến Đại Tùy phồn hoa cùng cường thịnh, cũng tin tưởng Đại Tùy có đủ thực lực, có thể chiến thắng Đại Đường. Cho nên hắn mới có thể nghĩ như vậy. Bằng không mà nói, dựa vào Tát San vương triều những cái kia tàn binh bại tướng, mong muốn chống cự Đại Đường tiến công, đều là si tâm vọng tưởng, chớ nói chi là báo thù rửa hận. Tại một lần nữa xác lập mục tiêu về sau, sứ giả rốt cục tỉnh táo lại, bây giờ Tát San vương triều đã không có cái khác đường có thể đi, mong muốn hướng Đại Đường báo thù, cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Không có chút gì do dự, sứ giả nhìn về phía đám người, trầm giọng nói rằng: "Chư vị, bây giờ đại vương đã chết tại Đường quân chi thủ, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp báo thù. Các ngươi cùng bản sứ giả lần nữa tiến về Đại Tùy, bất luận như thế nào, cũng muốn nhường Đại Tùy xuất binh, chỉ cần bọn hắn bằng lòng ra tay, cái này Đường quân căn bản không chịu nổi một kích, bọn hắn cũng sẽ đứng trước tuyệt cảnh." Sứ giả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bày tỏ ý nghĩ của mình. Hắn cũng vô cùng kiên định biểu lộ thái độ của mình, theo Tát San vương triều hủy diệt, hắn tương lai đời người chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là báo thù. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có sứ giả như vậy trung tâm, nhưng mọi người tại đây, bọn hắn đều là Tát San vương triều một viên. Mặc kệ đã từng bọn hắn tại Tát San quốc vương quản lý phía dưới, sinh hoạt đến tận cùng thế nào, bây giờ đứng trước ngoại địch xâm lấn, Đường quân bốn phía công phạt, bọn hắn tóm lại là không có cam lòng. Nơi này là nhà của bọn hắn, tại sao có thể để cho người ta tùy ý trả đạp? Cứ như vậy, đám người nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn bằng lòng đi theo sứ giả tiến về Đại Tùy, thỉnh cầu Đại Tùy xuất binh trợ giúp. Khi lấy được đám người khẳng định trả lời chắc chắn về sau, sứ giả lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình rất mệt mỏi, nhưng hắn như cũng không muốn dừng lại. Hắn nhất định phải đem tin tức này đưa đến Đại Tùy, cũng chỉ có nhường Đại Tùy minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn mới sẽ xuất binh. Chỉ một lúc sau, một đoàn người thay đổi phương hướng, hướng phía tây vực tiến lên, đây là bọn hắn tiến về Đại Tùy phải qua đường. Công trình viện khảo hạch có chút thuận lợi, cũng không có xảy ra biến cố gì. Vô số thí sinh đầy cõi lòng lấy chờ mong, đi vào công trình trong nội viện, có lẽ công trình viện phát triển so ra kém khoa cử, nhưng đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là nghịch thiên cải mệnh con đường. Chỉ cần bọn hắn có thể ở chỗ này lấy được thành công, bọn hắn nhân sinh cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Bất quá, chuyện này hiển nhiên không phải tùy tiện nói một chút liền có thể làm được, bọn hắn còn phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Dù sao, công trình viện cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết địa phương, mà là vì Đại Tùy phát triển lớn mạnh, tiến hành kỹ thuật cải tiến, thậm chí xâm nhập nghiên cứu địa phương. Nếu có người cảm thấy, chỉ cần bọn hắn có thể thi đậu, liền có thể gối cao không lo, kia không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nếu như bọn hắn tiến vào công trình viện về sau, không thể thực hiện chức trách của mình, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, Mã Triển cùng Dương Lâm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lần này công trình viện khảo hạch bài thi, vẫn như cũng là từ Mã Triển phụ trách, hắn cũng không có quá mức khó xử những này thí sinh, chỉ là chọn lựa đơn giản một chút lý luận. Nếu như đến đây tham khảo người, liền những này cơ bản nhất tri thức đều không thể nào hiểu được, vậy bọn hắn hiển nhiên cũng không thích hợp công việc này. Cho dù tuyển nhập công trình trong viện, cũng chỉ là lãng phí triều đình tài nguyên mà thôi. Bởi vì công trình viện tính đặc thù, cho nên khảo hạch nhằm vào, tự nhiên là khoa học tự nhiên phương diện. Về phần cái gọi là tứ thư ngũ kinh, ngược lại không quan trọng. Cái này liền khiến cho rất lớn một bộ phận người đọc sách cũng không có ở đây chiếm cư ưu thế gì, ngược lại bởi vì lý niệm khác biệt, dẫn đến câu trả lời của bọn hắn ông nói gà bà nói vịt. Đương nhiên, tại nhiều như vậy thí sinh bên trong, vẫn là xuất hiện không ít người mới. Tối thiểu nhất, bọn hắn năng lực phân tích vẫn được, có thể tiếp nhận Mã Triển quán thâu tri thức, đây là một chuyện rất trọng yếu. Bởi vì mong muốn nhường công trình viện nhanh chóng phát triển, nhất định phải nhường Mã Triển đem hắn biết những kiến thức kia truyền bá ra ngoài, là công trình viện phát triển đánh tốt cơ sở. Nếu không tất cả bắt đầu từ số 0, độ khó thật quá lớn. Cho dù bây giờ đại tùy quốc lực cường thịnh, nhân khẩu đông đảo, mong muốn xong thành như vậy tích lũy, cũng cần hao phí thời gian dài, mấy chục trên trăm năm cũng không đáng kể. Nhưng Mã Triển tồn tại thì tương đương với tóm tắt quá trình này, nhường đại tùy có thể càng nhanh bước vào thời đại mới. Thông qua lần khảo hạch này, công trình viện tuyển bạt dòng dã mấy trăm người, đây đều là mới vừa vào chức nhân viên nghiên cứu, bọn hắn cơ sở cũng rất yếu, cần thời gian dài tích lũy cùng nghiên cứu. Mặc dù công trình viện vẫn như cũng là một cái gánh hát dòng, nhưng là có những người này về sau, cục diện cũng coi là dần dần ổn định lại, có một cái chỉnh thể giàn khung. Trấn Quốc Vương phủ bên trong, vẫn như cũng là Mã Triển cùng Dương Lâm tụ tập ở này, hai người chuyện trò vui vẻ, trên mặt đều là mang theo vài phần vui mừng. Bọn hắn cao hứng như thế, chính là bởi vì công trình viện sự tình. Chỉ thấy Dương Lâm dẫn đầu nói: "Triển Nhi, lần này công trình viện tuyển bạt về sau, bản vương quả nhiên là dễ dàng rất nhiều. Chỉ hy vọng những người này có thể cùng trong tưởng tượng của ngươi đồng dạng, mau chóng trưởng thành. Ta đại tùy ngày sau phát triển, đều cùng công trình này viện cùng một nhịp thở, coi là thật không thể phớt lờ." Nhìn ra được, Dương Lâm vẫn còn có chút lo lắng. Chính vì hắn có thể tưởng tượng tới Mã Triển miêu tả mỹ hảo bản kế hoạch, cho nên tại Dương Lâm xem ra, hiện nay công trình viện còn không cách nào đạt tới yêu cầu của hắn. Dù là thông qua khảo hạch tuyển ra người, năng lực đều sẽ không quá kém, nhưng là muốn gánh vác lên toàn bộ đại tùy hưng thịnh trách nhiệm, vẫn như cũng là một cái chật vật nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Mã Triển lại là lơ đễnh, hắn khoát khoát tay nói rằng: "Phụ vương không cần phải lo lắng, mọi thứ không thể nóng đổi, bây giờ công trình trong viện nhân thủ, xác thực không đủ để đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người tầm thường, chỉ cần bọn hắn có thể học tập nghiên cứu, tất cả đều có thể có thể." Chương 564, mời nhiếp chính vương báo thủ cho ta, chương 564, mời nhiếp chính vương báo thủ cho ta. Bây giờ đại tùy, mọi việc đều tiến vào quỹ đạo, nhưng là khoảng cách Mã Triển mục tiêu, đường phải đi còn rất dài. Hắn đương nhiên sẽ không nóng đổi, bởi vì hắn biết rõ, mục tiêu của mình là cái gì. Tại Mã Triển lựa chọn cùng Dương Lâm hợp tác bình định thiên hạ thời điểm, hắn liền đã quyết định muốn để thiên hạ này biến thành cái gì bộ dáng. Dương Lâm đang nghe được Mã Triển chi ngôn, cũng là dần dần yên lòng, loại chuyện này xác thực sốt ruột cũng vô dụng. Nhưng hắn có thể nhìn thấy, đại tùy đang trở nên càng ngày càng tốt, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, như vậy là đủ rồi. Chính là bởi vì Dương Lâm là đại tùy mở ra quốc người có công lớn, cho nên hắn biết rõ, đại tùy cái này cùng nhau đi tới chi gian nan. Mặc dù lúc trước thiên hạ đại loạn, đại tùy thụ trọng thương, nhưng là trải qua 2 năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, đại tùy cũng là dần dần khôi phục nguyên khí, nhường Dương Lâm thấy được hy vọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Dương Lâm cũng không thiếu nghe được Mã Triển hành vi lam đồ, cho nên hắn đối tương lai chờ đợi cũng cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Hắn bằng lòng phối hợp Mã Triển, nhường đại tùy biến tốt hơn, nhường đại tùy bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn, một ngày kia có thể nhìn thấy đại tùy biến cường thịnh hơn, vậy hắn tung chết cũng không tiếc. Cũng chính là ở thời điểm này, ngoài viện đột nhiên có một hồi vội vàng tiếng bước chân truyền đến, hấp dẫn Dương Lâm cùng Mã Triển chú ý. Hai người đều là hơi nghi hoặc một chút xoay người nhìn lại, liền thấy một gã sĩ tốt có chút vội vàng chạy tới. Cái này sĩ tốt nhìn thấy hai người về sau, lập tức chắp tay hành lễ nói: "Khởi bẩm Trấn Quốc Vương, Kháo Sơn Vương, Tát San Vương triều sứ giả lại trở về, hắn nói có chuyện quan trọng phải bẩm báo hai vị." Tát San Vương triều sứ giả lại trở về. Nghe được lời ấy, Mã Triển cùng Dương Lâm đều là hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết, Tát San Vương triều khoảng cách đại tùy đường xá xa xôi, coi như sứ giả ra roi thúc ngựa, trên đường này khẳng định cũng muốn trì hoãn không thiếu thời gian, thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Hẳn là cái này Tát San quốc vương như thế quả quyết, vậy mà nhanh như vậy liền quyết định muốn mời đại tùy xuất binh sao? Nếu như vậy, cũng là một tin tức tốt. Mặc dù đại tùy có đủ thực lực, có thể đem Tát San Vương triều hủy diệt, nhưng là một quốc gia chủ động thần phục cùng xuất binh trấn áp, là kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như Tát San Vương triều trên dưới không có cam lòng, bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, coi như đại tùy đem mảnh đất này chiếm cứ, đồng dạng sẽ xảy ra rất nhiều biến cố, đây là khó mà dự liệu chuyện. Nhưng nếu là Tát San quốc vương coi là thật đáp ứng đại tùy điều kiện, bằng lòng mang theo Tát San Vương triều nhập vào đại tùy, kia chỉ hạ bách tính cũng không có lời nào để nói. Nhưng rất nhanh, Mã Triển chính là ý thức được chỗ dị thường, hắn làm sơ suy tư, đối Dương Lâm trầm giọng nói: "Phụ vương, nhi thần cảm thấy, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sứ giả trở về quá vội vàng, cũng quá không đúng, chỉ sợ là Tát San Vương triều bên kia đã xảy ra biến cố." Mã Triển rất nhanh làm ra phán đoán, nhưng hắn cũng không có gấp, mặc kệ Tát San Vương triều bên kia đến cùng là tình huống như thế nào, chờ gặp qua sứ giả về sau, tự nhiên có thể biết được. Đối với cái này, Dương Lâm rất nhanh gật gật đầu. Bây giờ đại tùy quốc lực cường thịnh, binh cường mã tráng, càng là có Mã Triển vị này vô địch mãnh tướng, bởi vậy mặc kệ xảy ra cái gì, hắn đều có chỗ dựa, không lo ngại gì, đây là hắn lớn nhất lực lượng. Cứ như vậy, Mã Triển ra lệnh, để cho người ta khiến cho người mang vào, hắn ngược lại muốn xem người sứ giả này đến cùng muốn nói cái gì. Chỉ một lúc sau, Tát San Vương triều sứ giả chính là tại sĩ tốt dẫn đầu hạ, đi tới trong vương phủ. Thân xác của hắn vô cùng mỏi mệt, một đường lặn lội đường xa, nhường hắn tình trạng thật không tốt. Nhưng hắn như cũ giáng chống đỡ lấy một mạch lại tới đây, cho đến nhìn thấy Mã Triển cùng Dương Lâm, phương mới yên lòng. Chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất, tiếp lấy la lớn: "Mời nhiếp chính vương, Kháo Sơn vương thay ta Tát San vương triều báo thủ." Theo sứ giả tiếng nói truyền đến, Mã Triển cùng Dương Lâm liếc nhau, xem ra suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Dương Lâm mặt lộ vẻ suy tư, hỏi tiếp: "Lúc trước ngươi không phải mang theo tin tức về Tát San vương triều đi sao? Thế nào như thế sắp trở về rồi? Không phải là lên núi vương triều xảy ra biến cố gì?" Đối mặt Dương Lâm hỏi thăm, sứ giả đương nhiên sẽ không giấu giếm. Bây giờ Tát San vương triều đã hủy diệt, quê hương của hắn, quốc gia của hắn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở thời điểm này, sứ giả đã không có bất kỳ ý tưởng gì, hắn bây giờ mục tiêu duy nhất chính là vì Tát San vương triều cùng Tát San quốc vương báo thù rửa hận. Mong muốn đạt thành cái mục tiêu này, chỉ có mời Đại Tùy xuất binh. Kia Đại Đường mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn vốn là Đại Tùy bại tướng dưới tay. Mong muốn chiến thắng đối thủ này, sứ giả căn bản không có lựa chọn khác. Cứ như vậy, sứ giả thở dốc một hơi, hắn một mực cung kính nói rằng: "Tại hạ rời đi Đại Hưng thành về sau, chính là một đường chạy về Tát San vương triều, không nghĩ ở phía dưới mới tiến vào Tát San vương triều cương vực, chính là gặp trốn tới hội binh. Cũng chính là lúc kia, tại hạ mới biết được, thì ra ở tại chúng ta rời đi Thái Tây Phong thành không lâu sau đó, đường quân chính là giết tiến vào ta Tát San vương triều. Uy quốc quốc vương không muốn thần phục, muốn xuất lĩnh binh mã cùng đường quân quyết nhất tử chiến, cuối cùng chết thảm ở quân địch chi thủ. Bây giờ ta Tát San vương triều đã diệt quốc. Đường quân như thế hung tàn, diệt ta Tát San vương triều, giết hại ta Tát San vương triều bách tính. Tại hạ khẩn cầu Đại Tùy xuất binh, giúp ta Tát San vương triều báo thù rửa hận, chỉ cần hủy diệt Đại Đường, ta Tát San vương triều trên dưới bằng lòng trả bất cứ giá nào. Bản thân Tát San vương triều đã hủy diệt, lúc này chỉ cần Đại Tùy có thể xuất binh, coi như đưa ra toàn bộ Tát San vương triều, lại có quan hệ gì đâu?" Nghe sứ giả giảng thuật, Mã Triển cùng Dương Lâm đều là bừng tỉnh hiểu ra. Mặc dù cái tốc độ này có chút quá nhanh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao bây giờ Lý Đường, hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, kia Lý Nguyên Ba thực lực mặc dù hơi kém tại Mã Triển, nhưng tương tự không thể khinh thường. Bất luận kẻ nào gan dám khinh thị hắn, tất nhiên vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tát San vương triều đối mặt Đường quân toàn lực tiến công, ngăn cản không nổi cũng rất bình thường, dù sao không phải ai đều có Mã Triển thực lực, có thể chiến thắng Lý Nguyên Bá. Tại cái này cường hãn chiến lược trước mặt, cho dù thủ vững tại thành trong ao, mong muốn kéo dài thời gian, cũng không khác ý nghĩ hao huyền. Tin tức này đối với Mã Triển cùng Dương Lâm mà nói không tốt không xấu. Đã Lý Đường đã đem Tát San vương triều hủy diệt, vậy kế tiếp, bọn hắn liền không cần cân nhắc Tát San vương triều thần phục vấn đề, bọn hắn chỉ cần giải quyết một cái đối thủ. Ngược lại càng thêm đơn giản. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch sứ giả ý tứ, đối với bên trên Thương vương triều mà nói, cùng nó khuất phục tại Lý Đường, chẳng bằng quy thuận Đại Tùy, đây là càng lựa chọn sáng suốt. Vậy bây giờ, Đại Tùy phải nên làm như thế nào đâu? Là lập tức xuất binh, thay Tát San vương triều báo thù, vẫn là làm tính toán khác, một lần nữa làm ra an bài đâu? Ngắn ngủi suy tư về sau, Mã Triển rốt cục mở miệng nói ra: "Ý của ngươi bản vương minh bạch, nghĩ không ra Tát San vương triều vậy mà nhanh như vậy liền bị Đường quân hủy diệt. Đã Tát San vương triều đã không còn tồn tại, vậy chúng ta lúc trước nói điều kiện tốt, cũng nên làm ra cải biến. Chính như ngươi lúc trước lời nói, Lý Đường vốn chính là ta Đại Tùy địch nhân, vô luận như thế nào, bản vương sớm muộn đều sẽ xuất binh đối phó Lý Đường." Chương 565, khi nào đối Lý Đường dụng binh? Chương 565, khi nào đối Lý Đường dụng binh? Mã Triển bình tĩnh nhìn sứ giả, hắn tiếp tục nói: "Tát San vương triều đã bị Lý Đường hủy diệt, vậy kế tiếp, ta Đại Tùy nếu là hủy diệt Lý Đường, ngày xưa Tát San vương triều cương thổ, tự nhiên nên là ta Đại Tùy tất cả. Mà ngươi Tát San quốc vương đã bỏ mình, chỉ cần kế tiếp, ngươi thay bản vương trấn an Tát San vương triều các nơi bách tính, bản vương có thể cam đoan để bọn hắn có thể an ổn sinh hoạt. Nhưng nếu là, ngươi nếu không thể làm được điểm này, vậy kế tiếp, bản vương tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Hy vọng ngươi minh bạch đạo lý này, không cần chờ tới bản vương động thủ về sau lại đến hối hận." Mã Triển thái độ vô cùng kiên quyết, nguyên bản lên núi vương quốc bách tính cũng không phải là Đại Tùy con dân, liền coi như bọn họ chết sạch, Mã Triển cũng sẽ không có quá nhiều thương hại. Cho nên, nếu là Đại Tùy thuận lợi hủy diệt Lý Đường, bọn hắn không thể nhận rõ ràng hiện thực, mà là có ý khác lời nói, Mã Triển tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn là Đại Tùy nhiếp chính vương, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là cam đoan Đại Tùy lợi ích, về phần những người khác dám can đảm cùng Đại Tùy là địch, kia cũng chỉ có một kết cục. Sứ giả tự nhiên có thể minh bạch Mã Triển ý tứ, kỳ thật tại hắn trên đường tới cũng đã nghĩ đến điểm này. Bởi vì Tát San vương quốc đã không còn tồn tại, hắn căn bản không có cùng Mã Triển bàn điều kiện tư cách. Bây giờ Mã Triển bằng lòng cam đoan, nhường Tát San vương quốc bách tính có thể an ổn sinh hoạt, đã là kết cục tốt nhất. Nếu không coi như Mã Triển muốn đem Tát San vương quốc bách tính toàn bộ xung làm nô lệ, hắn cũng không nói chuyện nhưng có thể nói. Mặc kệ lúc nào thời điểm, kẻ yếu đều chỉ có thể mặc người chém giết, không có trưởng không chính mình vận mệnh quyền lực. Mong muốn tùy tâm sử dụng, vậy thì nhất định phải đủ cường đại, nếu không chỉ có thể luân làm trò hề. Ngàn vạn suy nghĩ tại sứ giả trong đầu lóe lên liền biến mất, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng kiên quyết, tiếp lấy chắp tay nói rằng: "Nhiếp chính vương cứ việc yên tâm, chỉ Đại Tùy bằng lòng xuất binh, ta Tát San vương triều trên dưới đều đem cảm tạ Đại Tùy ân đức, cũng bằng lòng trở thành Đại Tùy con dân. Đồng thời chờ Đại Tùy xuất binh thời điểm, ta Tát San vương triều các huynh đệ cũng bằng lòng đi theo Nhiếp chính vương cùng một chỗ cùng đường quân tác chiến. Mặc dù Tát San vương quốc đã không còn tồn tại, nhưng dấu vết của nó lại sẽ không như thế sắp bị ma diệt. Coi như những cái kia thổ địa đều bị đường quân cho chiếm lĩnh, nhưng sứ giả tin tưởng, chỉ cần có người có thể đứng ra thống lĩnh thế cục, khẳng định sẽ có rất nhiều người hưởng ứng." Thấy sứ giả chắc chắn như thế, Mã Triển cũng không nói gì thêm nói nhảm. Chỉ cần sứ giả có tự mình hiểu lấy, chắc chắn sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ Tát San Vương triều cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Nếu là bọn hắn mong muốn bội ước, kia Mã Triển cũng chỉ có thể dùng càng trực tiếp thủ đoạn đánh vỡ Tát San Vương triều huyễn tưởng. Tóm lại, bây giờ Đại Tùy không phải Tát San Vương triều có thể trêu chọc tồn tại, bọn hắn liền Lý Đường đều không thể đối kháng, sao lại dám cùng Đại Tùy là địch đâu? Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Làm sơ suy tư, Mã Triển vừa rồi mở miệng nói ra. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Kế tiếp ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt, chờ bản vương chuẩn bị thỏa đáng muốn xuất binh thời điểm, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Nghe nói như thế, sứ giả muốn nói lại thôi, hắn còn muốn lại nói cái gì, nhưng nhìn thấy Mã Triển ánh mắt bén nhọn, hắn cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ngậm miệng lại. Hiện tại hắn căn bản không có bản điều kiện tư cách, cũng không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Coi như Mã Triển trực tiếp từ chối, hắn lại có thể như thế nào đây? Tốt xấu Mã Triển đã tỏ thái độ, kế tiếp sẽ xuất binh tiến công Lý Đường, vậy hắn cần phải làm là an tâm chờ đợi, mặc kệ cái này kỳ hạn là bao lâu, hắn đều chỉ có thể làm như vậy. Rất nhanh, sứ giả quay người mà đi, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, vừa rồi cùng Mã Triển đối thoại nhường hắn nhìn thấy hy vọng. Chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc, Tát San Vương triều huyết hải thâm cửu sớm muộn sẽ báo. Kia Lý Đường cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Nhìn xem sứ giả rời đi thân ảnh, Mã Triển ngắn ngủi trầm ngâm về sau, vừa rồi gật đầu nói rằng: "Xem ra bây giờ Lý Đường thực lực, xác thực không thể khinh thường, Tát San Vương triều cũng không phải là tiểu quốc, lại bị bọn hắn tùy tiện hủy diệt, quả nhiên là bản lĩnh thật lớn." Mà ở phía trước Dương Lâm, nghe được Mã Triển chi ngôn sau, biểu lộ lại có chút lạnh tuấn không khỏi. Dù sao hắn nhưng là biết, Mã Triển xuất lĩnh đại quân quét sạch tứ phương, cường đại tới đâu đối thủ ở trước mặt hắn, đều là không chịu nổi một kích, dạng này chiến tích mới thật sự là kinh khủng. Về phần bây giờ Lý Đường, liền coi như bọn họ giống nhau lấy được không tầm thường chiến tích, hủy diệt Tát San Vương triều, nhưng cùng Mã Triển so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mặc kệ là đột quyết vẫn là cao câu ly, bắt lấy bọn hắn độ khó, cũng sẽ không so Tát San Vương triều càng nhỏ hơn. Nhưng hai quốc gia này, tại Mã Triển trước mặt lại là không chịu nổi một kích như vậy, bị dễ như trở bàn tay nghiền ép. Nhìn một hồi, Dương Lâm vừa rồi nghiêm trang nói: "Triển Nhi ngươi nói không sai, bây giờ Lý Đường quả thật có chút bản sự, bọn hắn có thể nhanh như vậy cầm xuống Tát San Vương triều, đủ để chứng minh hắn thực lực. Bất quá, cái này cũng nói bọn hắn vội vàng, chỉ sợ Lý Đường vội vã như thế hủy diệt Tát San Vương triều, liền là muốn khai cương quách thổ, tăng lên thực lực của mình. Cái này Lý Uyên vẫn như cũng là tặc tâm bất tử, nhưng bọn hắn coi là dễ dàng như thế liền có thể cùng ta Đại Tùy chống lại, quả nhiên là buồn cười." Đối với Dương Lâm cái loại này lao tướng mà nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lý Uyên đám người mục đích. Nếu như Lý Uyên không muốn lấy ngóc đầu trở lại, vậy hắn cần gì phải vội vã như thế, đối Tát San Vương triều độc thủ? Phải biết, Lý Uyên nhập chủ Thiên Trúc chi địa cũng không đến bao lâu thời gian. Chính là bởi vì hắn không muốn ngồi chờ chết, còn trong lòng còn có huyễn tưởng, mới sẽ làm như vậy. Có thể Dương Lâm như cũng lộ ra 10 phần tự tin, mặc kệ Lý Uyên có ý nghĩ gì, lại làm cái gì, đều không quan trọng. Trừ phi Lý Nguyên Bá coi là thật trưởng thành đến, có thể đánh bại Mã Triển trình độ, nếu không nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Nhưng chuyện này, nào có đơn giản như vậy. Một người thiên phú cho dù tốt, trung quy là có cực hạn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống trai móng ngựa như vậy. Nghe được Dương Lâm chi ngôn, Mã Triển đồng dạng là nhẹ gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ nói: "Kỳ thật Lý Uyên làm như vậy cũng không sai, bởi vì mặc kệ bọn hắn phải trang đối ngoại quyết trường, chỉ cần cái này phe thế lực vẫn tồn tại, vậy ta Đại Tùy sớm muộn cũng phải ra binh tướng chi hủy diệt. Bọn hắn giờ phút này nắm chặt thời gian, tăng lên thực lực của mình, chờ đến đại chiến xảy ra thời điểm, cũng có thể có chỗ ứng đối." Từ đầu đến cuối, Mã Triển đều không có buông tha Lý Uyên ý nghĩ, nếu như không phải Lý Uyên bọn người chạy quá nhanh, Mã Triển không muốn lao sư động chúng lời nói, chỉ sợ sớm đã đuổi theo. Dương Lâm mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn khẽ vuốt cằm nói: "Kia Triển Nhi ngươi dự định khi nào đối cái này Lý Đường dụng binh?" Chuyện này, Dương Lâm cũng không có vọng làm quyết đoán, mà là hỏi thăm Mã Triển đến ý nghĩ. Bởi vì kế tiếp xuất binh không phải hắn, mong muốn hoàn toàn hủy diệt Lý Đường, cũng chỉ có nhường Mã Triển xuất thủ. Nghe được Dương Lâm vấn đề, Mã Triển không có vội vã trả lời, mà là làm sơ suy tính, mới nói: "Phụ vương, trong khoảng thời gian này đến nay, ta Đại Tùy nghỉ ngơi lấy lại sức, bách tính cũng là an cư lạc nghiệp, nếu không phải tình huống đặc thù, nhi thần cũng không muốn tốn công tốn sức xuất binh viễn chinh. Nhưng Lý Đường đã diệt Tát San Vương triều, theo thời gian chuyển rời, thời gian của bọn hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh, cho dù nhi thần không sợ, nhưng đối ta Đại Tùy tướng sĩ mà nói, cuối cùng không phải chuyện tốt. Kế tiếp, nhi thần nguyện xuất 10 vạn đại quân xuất chinh Lý Đường, về phần những chuyện khác, liền giao cho phụ vương." Dương Lâm có thể cảm nhận được Mã Triển quyết tâm, hắn không dám thất lễ, liền vội vàng gật đầu đáp: "Triển Nhi ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chỉ quản ở tiền tuyến chinh chiến, về phần những chuyện khác, giao cho bản vương chính là."